Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer vừa ra một tuyên bố nhân dịp đánh dấu 48 năm ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam 30 tháng 4, gọi đó là tháng Tư Đen, trong nỗ lực nâng cao nhận thức của cộng đồng về sự kiện quan trọng này, nhất là cho thế hệ trẻ. Dường như đây là lần đầu tiên một thống đốc bang ở Mỹ ra tuyên bố tưởng niệm sự kiện này trên toàn bang. Các lễ tưởng niệm 30 tháng 4 trước đây ở Mỹ, nơi có cộng đồng người Việt hải ngoại lớn nhất, chỉ dừng lại ở cấp thành phố hoặc khu vực. Trong một tuyên bố đăng trên trang web chính thức, nữ thống đốc Rachel Whitmer cho biết sự kiện này đánh dấu 48 năm ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam 30 tháng 4 1975, ghi nhớ một thảm kịch đầy đau khổ và mất mát sinh mạng. Bà Whitmer, 52 tuổi, một luật sư sinh ra ở Michigan và trở thành thống đốc thứ 49 của bang này từ năm 2019, nhắc lại sự kiện lịch sử di dân sau khi Sài Gòn sụp đổ. Bắt đầu từ năm 1975 và kéo dài đến những năm 90, nhiều làn sóng người tị nạn Việt Nam bắt đầu rời Việt Nam. Gần 800.000 người đã liều mạng trên những chiếc thuyền nhỏ, nguy hiểm, để đến các trại tái định cư ở Hồng Kông, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Philippines, trước khi cuối cùng được tái định cư tại Hoa Kỳ. Với cộng đồng Việt Nam lớn mạnh ở khắp nước Mỹ và tại Michigan, nơi có 25.000 người Việt đang sinh sống, đông nhất là tại quận Oakland và khu vực phía Tây Michigan, sự kiện này được xem là có ý nghĩa quan trọng. Bà Whitmer nói, chúng ta phải dạy cho con cháu chúng ta và các thế hệ tương lai những bài học quan trọng từ chiến tranh Việt Nam, kể cả hoàn cảnh của những người tị nạn Việt Nam sau khi chiến tranh kết thúc, xem đó là một minh chứng mạnh mẽ về giá trị của tự do và dân chủ. Bộ Ngoại giao Việt Nam không phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA về tuyên bố này của Thống đốc Whitmer. Cộng đồng người Việt tại bang Michigan, nhất là những người tị nạn và con cháu của họ, bày tỏ cảm xúc vui mừng trước tuyên bố của Thống đốc bang. Hôm 27 tháng 4, ông Đinh Thái Hòa, Chủ tịch Cộng đồng người Việt quốc gia Michigan, nói với VOA rằng cộng đồng xem tuyên bố của Thống đốc Whitmer như một món quà tinh thần có ý nghĩa. Ông Đinh Thái Hòa cho biết.
Thái Hòa rất là vinh dự, hân hạnh được nhận lãnh một món quà tinh thần thật là vô giá cho cộng đồng người Việt ở Michigan này và nói riêng là tất cả cho những người trong cộng đồng người Việt của mình ở trên toàn nước Mỹ và tất cả mọi nơi nói chung. Thì trong cái thời gian vừa qua thì là thống đốc ở Michigan rất là có nhiều cái chương trình cho rất là nhiều người Á Đông của chúng ta, và một trong đó là mình người Việt Nam của mình cũng là trong một những số dân di cư từ ở bên những nước Á Châu qua đây. Thì trong cái tiểu bang ở Michigan và thống đốc của Michigan là luôn chú trọng vào những người minority và đặc biệt là người Á Đông của mình. Thì trong cái trường hợp, trong cái chương trình mà được cái proclamation của bà thống đốc, chắc chắn là cái cuộc chiến của Việt Nam mình, nếu các em trẻ ở đã xem được bên Mỹ này thì sẽ không biết rõ về cuộc chiến tranh của Việt Nam của chúng ta. Nên proclamation này đó, thì bà thống đốc cũng có nhắn nhủ chúng ta là mình nên chỉ dẫn em nên dẫn về lại cho con cháu của chúng ta về lịch sử của Việt Nam để con cháu chúng ta biết được là những khó khăn trên con đường đi tìm tự do của tất cả các đấng làm cha làm mẹ và sự hy sinh thật là quý giá của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa về cái lý tưởng tự do.
Cũng trong dịp này, hôm 26 tháng 4, 4 thượng nghị sĩ bang Michigan lần đầu tiên ra một nghị quyết kỷ niệm sự kiện 30 tháng 4 kéo dài một tuần từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 4 năm nay với nội dung tương tự. Nghị quyết số 36 của các thượng nghị sĩ viết, chúng tôi công nhận thời khắc đặc biệt này để người dân Michigan tôn vinh thảm kịch đau khổ và sự mất mát của vô số sinh mạng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, đồng thời tỏ lòng thành kính đối với những người đã hy sinh vì nhân quyền, và tự do cho người dân Việt Nam.
Viện Pháp Quốc loan báo trên trang web chính thức hôm 23 tháng 4 rằng Giải Thế Giới Sino de Duca thuộc viện này vừa được trao cho tiểu thuyết gia Dương Thu Hương, người nổi danh cả ở quê hương Việt Nam lẫn ở hải ngoại, đặc biệt là ở Pháp. Toàn bộ ban giám khảo Giải Sino de Duca nhất trí trao giải thưởng danh tiếng trị giá 200.000 euro, tức 220.000 đô la Mỹ, cho bà Dương Thu Hương để tôn vinh một văn sĩ có sự nghiệp và nhân cách xuất chúng và nhiều tâm huyết, góp phần truyền thông điệp về chủ nghĩa nhân văn hiện đại. Bà Hương sinh năm 1947 và sống ở Pháp từ năm 2006, là tác giả của hơn 10 tiểu thuyết đã được dịch ra tiếng Pháp. Một số tác phẩm của bà bị cấm ở Việt Nam vì bị chính quyền xem là sai trái về mặt chính trị. Hồi năm 1991, bà từng bị chính quyền bắt giam vì phê phán việc đất nước đi theo chủ nghĩa Mác Lênin, cũng như vì phản đối Đảng Cộng sản nắm độc quyền lãnh đạo Việt Nam. Từ cuốn Trốn Vắng 2016, tác phẩm được đọc nhiều nhất của bà, cho đến Đồi Bạch Đàn 2014 hay qua cuốn Đỉnh Cao Trói Lọi 2009, viết riêng về nhân vật Hồ Chí Minh, nữ nhà văn mô tả cuộc sống thường nhật của người Việt, gánh nặng của quá khứ và truyền thống trong một xã hội bị khắc dấu bởi các cuộc chiến tranh. Giải Thế Giới Sino de Duca do bà Simone de Duca sáng lập năm 1969 để vinh danh sự nghiệp của các nhà văn Pháp hoặc các tác giả nước ngoài có tác phẩm tạo nên thông điệp về chủ nghĩa nhân văn hiện đại. Theo Đại hội đồng Giới Nhân văn Quốc tế và Hiệp hội Giới Nhân văn Mỹ, chủ nghĩa nhân văn hiện đại là đỉnh cao của những truyền thống lý luận lâu đời về ý nghĩa và đạo đức, là nguồn cảm hứng cho nhiều nhà tư tưởng, nghệ sĩ và giới nhân văn trên thế giới, đồng thời đan xen với sự phát triển của khoa học hiện đại. Chủ nghĩa nhân văn hiện đại còn được gọi là chủ nghĩa nhân văn tự nhiên, chủ nghĩa nhân văn khoa học, chủ nghĩa nhân văn đạo đức và chủ nghĩa nhân văn dân chủ, được triết gia Mỹ Corliss Lamont 1902-1995 định nghĩa là một triết lý tự nhiên bác bỏ mọi chủ nghĩa siêu nhiên và chủ yếu dựa vào lý trí và khoa học, dân chủ và lòng trắc ẩn của con người. Nhà báo kỳ cựu Đinh Quang Anh Thái ở California, Mỹ, người coi nhà văn Dương Thu Hương như là một người chị, bày tỏ với VOA rằng ông vui mừng, hân hoan nhưng không ngạc nhiên về giải thưởng dành cho bà. Ông nói:
"Tôi biết là bà Dương Thu Hương được cái sự trọng thị đối với cái giới văn học của nước Pháp. Khi mà bà có Pháp sống thì bà đã được Viện Văn hóa của bên Pháp đó, họ dành cho bà những cái ưu đãi của một người nhà văn ngoại quốc và đã có nhiều tác phẩm được xuất bản bằng tiếng Pháp và bà đã từng đi ra mắt sách tại nhiều thành phố ở bên Pháp rồi."
Ông Đinh Quang Anh Thái cho biết là bà Dương Thu Hương có gửi tặng ông một số tác phẩm của bà bằng tiếng Pháp và những người bạn lớn tuổi của ông đọc được tiếng Pháp nhận xét rằng họ rất thích. Ông nhận định rằng nước Pháp vốn có truyền thống lâu đời về phương diện văn hóa, trao giải cho bà vì nội dung các tác phẩm hơn là vì yếu tố một người phụ nữ đấu tranh.
Cái trao giải cho một người mà nếu mà dựa vào cái thành tích đấu tranh của người đó thì tôi không nghĩ như thế. Có thể họ nhìn thấy một người phụ nữ can đảm và qua cái sự can đảm đã thể hiện qua cái ngòi bút của mình và nói lên được cái nét đặc thù của một người phụ nữ Việt Nam khi mà viết văn và những cái tác phẩm được xuất bản cho người Pháp xem thì họ trao giải thưởng.
Theo quan sát của VOA, báo chí Việt Nam không đưa tin về việc bà Dương Thu Hương được trao giải Sino de Duca. Nhà báo Đinh Quang Anh Thái bình luận rằng không ai ngạc nhiên về điều đó khi xét đến thực tế là bà Dương Thu Hương, từng là đảng viên Cộng sản, đã rời bỏ hàng ngũ của đảng để đấu tranh cho tương lai tự do dân chủ của Việt Nam. Ông nói thêm:
"Trong những lần tiếp xúc riêng tư, bà Dương Thu Hương hay nói rằng bà tự nhận là một người ngồi xẹp xuống đất cùng với người dân Việt Nam để nói lên những cái khát vọng của dân tộc Việt Nam. Và bà đã có những ngôn ngữ rất là nặng nề chửi thẳng vào mặt của giới lãnh đạo Hà Nội. Thì làm sao mà báo chí trong nước dám đăng cái tin mà một người phụ nữ can trở đến như thế?"
Trái với trường hợp của bà Dương Thu Hương, một người Việt, chính báo chí trong nước bao gồm cả Thông tấn xã Việt Nam và tạp chí Tuyên giáo từng đưa tin một nữ văn sĩ Mỹ được trao giải Sino de Duca hồi năm 2020. Các bản tin của báo chí Việt Nam khi đó viết rằng đây là giải thưởng văn chương và khoa học danh giá của Pháp, cũng là một trong những giải thưởng văn chương có giá trị nhất trên thế giới. Việc giành được giải thưởng này được coi là bước đệm để tác giả tiến tới giải Nobel văn học, Thông tấn xã Việt Nam viết khi đó và cho biết thêm rằng trong lịch sử các tác giả như Andrei Sakharov, Mario Vargas Llosa và tiểu thuyết gia người Pháp Patrick Modiano đều từng giành giải thưởng Sino de Duca trước khi được trao giải Nobel văn học danh giá. Nhà báo Đinh Quang Anh Thái nói với VOA rằng ông mong bà Dương Thu Hương sẽ là người Việt Nam đầu tiên được trao giải Nobel văn học. Cho đến nay mới chỉ có hai người Việt nhận giải Sino de Duca, trước bà Dương Thu Hương, giáo sư thiên văn Trịnh Xuân Thuận thuộc Trường Đại học Virginia, Hoa Kỳ, là nghị viện đầu tiên được trao giải hồi tháng 6 năm 2012.
Trường E.T.H. Chan thuộc Đại học Harvard hôm 26 tháng 4 vừa thành lập Trung tâm Chánh niệm Thích Nhất Hạnh với một hội nghị chuyên đề có sự tham gia của các thiền sư và học giả trên khắp thế giới, trong đó có các đại đệ tử của cố thiền sư Thích Nhất Hạnh. Sứ mạng của trung tâm này là giúp cho con người trên khắp thế giới sống có mục đích, sống thanh thản, sống yêu đời thông qua thực hành chánh niệm, thực hiện các phương cách thực chứng để cải thiện sức khỏe và sự an lạc thông qua chánh niệm và giáo dục công chúng về chánh niệm, thông cáo báo chí của Đại học Harvard cho biết. Số tiền tài trợ để mở trung tâm chánh niệm Thích Nhất Hạnh này là 25 triệu đô la Mỹ do một mạnh thường quân ẩn danh hiến tặng, một trong những khoản hiến tặng đơn lẻ lớn nhất từ trước đến nay cho trường đại học danh giá này. Chánh niệm là cách thực hành an trú hoàn toàn trong từng khoảnh khắc. Đó là phương châm sống Phật giáo có từ xa xưa, dạy chúng ta an trú ở đây và vào lúc này, ý thức những gì đang diễn ra trong thân tâm và xung quanh chúng ta trong mỗi khoảnh khắc mà không phán xét. Phương pháp này có thể được áp dụng để giảm căng thẳng, tăng cường nhận thức bản thân và nuôi dưỡng cảm giác tiếp nhận cũng như sự an lạc, thông cáo báo chí giải thích. Tuy nhiên, lĩnh vực chánh niệm còn tương đối mới và các nhà nghiên cứu ở Trung tâm Thích Nhất Hạnh nhận thấy cần có thêm các công cụ khoa học để đánh giá tác động của can thiệp chánh niệm đối với sức khỏe và sự an lạc, thông cáo báo chí viết. Trong thư ngỏ gửi cho các giáo sư và sinh viên trường Y TH Chan, giáo sư Michelle A. Williams, viện trưởng nhà trường, cho biết các khoa kết nối với Trung tâm Thích Nhất Hạnh sẽ theo đuổi các nghiên cứu nghiêm cẩn để tìm ra các cách tiếp cận hứa hẹn nhất nhằm cải thiện sức khỏe và sự an lạc bằng con đường chánh niệm. Tôi muốn mọi người chú ý đến ý nghĩa của việc đặt trung tâm chánh niệm này trong trường y. Sứ mạng của chúng tôi ở đây là thúc đẩy và bảo vệ sức khỏe của mọi người trên khắp thế giới. Chúng tôi hoạt động ở quy mô đại chúng. Chúng tôi hướng đến tiếp cận và nâng đẩy toàn bộ cộng đồng. Trung tâm chánh niệm này sẽ hoạt động theo tinh thần đó. Và như vậy, nó sẽ tôn vinh di sản của vị thiền sư phi thường mà trung tâm này được mang tên, giáo sư William Vicks. Thông cáo báo chí cho biết trung tâm chánh niệm này được đặt tên Thích Nhất Hạnh nhằm tôn vinh vị thiền sư, nhà lãnh đạo tinh thần toàn cầu, học giả và nhà hoạt động hòa bình được tôn kính trên khắp thế giới cho những bài giảng của ông về chánh niệm, đạo đức và hòa bình. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, Thích Nhất Hạnh đã đi khắp nơi một cách không mệt mỏi để truyền bá các nguyên tắc bất bạo động, lòng trắc ẩn và tình đoàn kết, thông cáo báo chí viết. Trên quê hương của ông đã hiện thực hóa các nguyên tắc này bằng cách thành lập một tổ chức cứu trợ hoàn toàn tình nguyện có tên gọi là Trung tâm Thanh niên Phụng sự Xã hội. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã dành cả đời phấn đấu cho hòa bình và công bằng xã hội, đào tạo thế hệ tương lai những tu sĩ Phật giáo dấn thân và xây dựng các cộng đồng lành mạnh về sống trong chánh niệm. Trung tâm chánh niệm Thích Nhất Hạnh được đặt trong khoa dinh dưỡng của trường Y, Đại học Harvard và sẽ được Walter Willett, giáo sư dinh dưỡng và dịch tễ học, lãnh đạo. Giáo sư Lilian Chen, giám đốc nghiên cứu và thực hành chánh niệm tại khoa dinh dưỡng, đã gặp thiền sư Thích Nhất Hạnh vào năm 1997 tại một khóa tu chánh niệm và sau đó bà đã cùng viết chung với thiền sư một cuốn sách có tựa đề Hương vị, ăn uống chánh niệm, sống chánh niệm. Trong những năm qua, tôi đã trở nên rất quan tâm đến việc tìm hiểu làm sao áp dụng thực hành chánh niệm vào khoa y, vốn tìm cách ngăn ngừa bệnh tật và thúc đẩy an lạc ở quy mô đại chúng. Đó chính là điều mà trung tâm sẽ làm, giáo sư Chen được thông cáo báo chí dẫn lời cho biết. Trung tâm chánh niệm Thích Nhất Hạnh ra mắt với một hội nghị chuyên đề kéo dài một ngày vào ngày 26 tháng 4 với sự tham gia của các học giả, các nhà thực hành chánh niệm hàng đầu và các thiền sư thực tập dưới sự hướng dẫn của thiền sư Thích Nhất Hạnh đến từ các trung tâm làng mai ở châu Âu và Mỹ. Thư ngỏ của giáo sư Williams cho biết nhằm chia sẻ những nghiên cứu mũi nhọn, hoạch định các nghiên cứu trong tương lai và lan tỏa năng lượng cho nhau. Trước đó vào tối ngày 25 tháng 4, câu lạc bộ các giáo sư Harvard đã tổ chức một bữa tối riêng tư để chào mừng sự ra mắt của Trung tâm Chánh niệm Thích Nhất Hạnh với sự tham gia của Chủ tịch Đại học Harvard Lawrence Buckle, các đại đệ tử của Thiền sư Thích Nhất Hạnh như Sư Cô Chân Không và Thiền sư Thích Chân Pháp Ấn, Giám đốc Viện Phật học ứng dụng châu Âu, cùng các giáo sư và ban giảng huấn trường y TH Chan. Cho đến đầu năm 2023, đã có gần 25.000 công trình nghiên cứu về chánh niệm trong các ấn bản được xem xét đồng đẳng, bao trùm nhiều lĩnh vực đa dạng, theo trường y TH Chan, và các công trình nghiên cứu về chánh niệm do Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ đã tăng từ 2 trong năm 2018 lên đến 327 công trình trong năm 2022. Các nghiên cứu khoa học này đã đưa ra bằng chứng cho thấy thực hành chánh niệm có thể giúp nâng cao sức khỏe con người. Quan trọng hơn, chúng cho thấy thực hành chánh niệm còn có thể tác động tích cực đến các mục tiêu giáo dục, hệ thống tư pháp, cấu trúc kinh tế xã hội và môi trường. Tuy nhiên, cho đến nay, các nghiên cứu về chánh niệm chỉ mới tập trung vào tâm lý học, khoa học thần kinh, giáo dục, v.v. mà ít tập trung vào lĩnh vực y tế.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.